Phần 1. Với tiểu đề Gặp gỡ tại Galilee. Gian đoạn 21, từ câu 1 đến câu 19, kể rằng, rồi đó, Đức Chúa Giê-xu lại hiện ra cùng môn đồ, nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy, Simon Phi-e-rơ, Thomas, gọi là Didim, Nathanael, nguyên ở thành Cana, trong xứ Galilee, các con trai của Cbê-đê và hai người môn đồ khác nữa, nhóm lại cùng nhau. Simon Phi-e-rơ nói rằng, tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng, chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó, chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giê-xu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng, không. Ngài phán rằng, hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giê-xu yêu, bèn nói với Phi-e-rơ rằng, ấy là Chúa. Khi Simon Phi-e-rơ nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đang ở trần và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá, vì cách bờ chỉ chừng 200 cu-đê mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên để cá, và có bánh. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Simon Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới, đầy 153 con cá lớn lên bờ. Và, dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng, ngươi là ai? Vì biết quả rằng, ấy là Chúa. Đức Chúa Giê-xu lại gần, lấy bánh cho môn đồ, và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Giê-xu hiện ra cùng môn đồ Ngài, sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giê-xu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng, hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng, hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng, hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu, vì Ngài phán cùng mình đến ba lần, ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng, lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, hãy chăn chiên ta. Quả thật, ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho, và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó, để chỉ về Phi-e-rơ sẽ chết cách nào, đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng, hãy theo ta. Có những lẽ thật quan trọng nào được bày tỏ trong những câu kinh thánh này? Những lẽ thật này của kinh thánh giúp ta hiểu gì về lòng thương xót của Đức Chúa Trời và có liên quan thế nào đến việc ta cần phải từ bỏ mọi sự kiêu ngạo ở trong lòng? Gian đoạn 20, kết luận cho lý do viết phúc âm Gian. Ta có thể nghĩ Gian nên kết luận tại đó, phải không? Nhưng Gian đã viết thêm một chương nữa. Chương 21, mở đầu là một số môn đồ trở về Galilee. Phi-e-rơ đề nghị các môn đồ nên bắt cá xuyên đêm trên hồ, nhưng đêm đó họ không bắt được cá. Buổi sáng, có một người lạ đứng trên bãi biển. Người lạ bảo những ngư phủ này ném lưới ra phía bên phải thuyền. Các môn đồ làm theo những gì người lạ bảo họ làm. Sau đó, họ đã bắt được nhiều cá, đến mức không thể kéo lưới trở lại thuyền. Phép lạ tương tự đã xảy ra khi họ bắt đầu công việc với Chúa Giê-xu, xem Luca đoạn 5, từ câu 1 đến câu 11. Khi phép lạ này xảy ra, Giăng biết ngay người lạ đó chính là Chúa Giê-xu. Giăng nói với Phi-e-rơ là người đã nhảy xuống nước và bơi vào bờ. Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ ba câu hỏi. Cả ba câu hỏi đều nói về tình yêu của Phi-e-rơ dành cho thầy của mình. Trước khi Chúa Giê-xu hy sinh trên thập tự giá, Phi-e-rơ đã thề rằng ông sẽ chết vì Chúa, xem Gian đoạn 13 câu 37. Sau đó, trong Gian đoạn 13 câu 38, Chúa phán với Phi-e-rơ rằng ông sẽ chối Chúa ba lần. Tại cuộc gặp gỡ ở Galilee này, Phi-e-rơ không coi mình là phần quan trọng nhất trong cuộc trò chuyện với Chúa Giê-xu, nhưng coi Chúa Giê-xu là phần quan trọng nhất. Người bèn thưa rằng, lạy Chúa biết hết mọi việc. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa, xem Giăng đoạn 21 câu 17. Khi Chúa Giê-xu hỏi Phi-e-rơ có yêu Ngài không, Chúa dùng từ agapao, nghĩa là yêu thương, trong tiếng Hy Lạp. Phi-e-rơ luôn trả lời bằng một từ Hy Lạp khác, nghĩa là yêu. Từ này là phileo, nghĩa là yêu, nhưng theo nghĩa là một người bạn. Vì vậy, một số người cho rằng, Giăng viết phileo để chứng tỏ rằng Phi-e-rơ chưa đạt được tình yêu cao hơn như Chúa yêu. Nhưng ý tưởng này không đúng. Phi-e-rơ trả lời như vậy là bày tỏ sự khiêm nhường, ông không dám tuyên bố quá nhiều về bản thân mình. Ta cũng nhận thấy rằng, Chúa Giê-xu chấp nhận câu trả lời của Phi-e-rơ vì Chúa vẫn sử dụng ông. Một trong những điều quan trọng nhất ta cần có khi làm việc cho Chúa là lòng khiêm nhường. Khi đó ta sẽ tìm đến Chúa Giê-xu, chứ không phải dựa vào chính mình để có được sức mạnh và sự khôn ngoan và tìm cầu sự giúp đỡ từ Ngài để thực hiện các công việc Ngài đã giao phó. Phi-e-rơ được phục hồi và đóng vai trò lãnh đạo trong hội thánh ban đầu là một trong những bằng chứng mạnh mẽ nhất về sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Nếu Chúa Giê-xu không phục hồi chức vụ cho Phi-e-rơ thì ông không thể nào là người nổi trội trước các môn đồ khác. Tại sao lòng khiêm nhường là rất quan trọng cho những ai tìm kiếm Chúa? Dưới ánh sáng của thập giá, ta có gì để mà tự hào?